Thưa quý thính giả, vào trung tuần tháng 9 năm ngoái, để ngăn chặn cuộc biểu tình vào dịp 50 năm ngày cựu Thủ tướng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Văn Đồng ký tên vào công hàm thừa nhận vùng lãnh hải của Trung Cộng, bao trùm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh hải của Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt giam hàng loạt những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Trong số những người bị giam cầm, hoàn cảnh của nhà thơ Trần Đức Thạch là bi đát nhất, vì kể từ ngày bị bắt đến nay, ông đã bị mang đi biệt tích gần 7 tháng và hoàn toàn chưa hề nhận được tiếp tế thuốc men hay thực phẩm của gia đình. Hồi tuần trước, sau khi dò la được ra nơi ông bị giam giữ, một số nhà đấu tranh dân chủ đã rủ nhau đi thăm và tiếp tế cho ông, nhưng chuyến đi tiếp tế này đã không thành. Hà Giang tìm hiểu sự việc và tường trình như sau.
Nhà thơ Trần Đức Thạch, 57 tuổi, hội viên Hội Nhà văn tỉnh Nghệ An và là một nhà thơ bất đồng chính kiến đã được người ta biết đến qua những hồi ký, nhiều áng thơ và các bài viết tố cáo sự vi phạm nhân quyền của nhà nước Hà Nội, cũng như đòi hỏi tự do sáng tác cho văn nghệ sĩ và dân chủ nhân quyền cho người dân. Một trong những tác phẩm của ông được nhiều người chú ý là hồi ký có tên Hố chôn người ám ảnh, kể lại trận đánh ở ấp Tân Lập vào cuối tháng 4 năm 75, mà ông đã tham dự như một phân đội trưởng trinh sát của quân đội nhân dân. Ông viết, địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả dạ, tiếng kêu khóc như gì, hàng trăm người bị giết và bị thương, chồng đống lên nhau, máu chảy thành suối. Đã mấy chục năm qua, khi hàng năm khắp nơi tưng bừng kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4, thì tôi lại bị ám ảnh nhớ về hàng trăm dân lành bị tàn sát ở ấp Tân Lập. Cái hố chôn người đó bây giờ ra sao? Tôi muốn được quay lại đó để thắp nén hương nói lời tạ tội. Nhà thơ Trần Đức Thạch bị an ninh áp tải đi vào sáng ngày 12 tháng 9 năm ngoái với tội vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Cụ thể là làm ra tàng trữ và lưu hành các tài liệu có nội dung chống lại nhà nước. Kể từ khi ông bị bắt đi biệt tích, gia đình và người thân không ai biết ông bị giam ở đâu. Mãi cho đến ngày 2 tháng 4 vừa qua, gần 7 tháng sau người ta mới tìm ra manh mối. Ông Đăng, một người bạn của nhà thơ, cho biết.
Họ giấu là họ không cho biết là anh là giam ở tại trại giam nào. Đến vừa rồi đấy thì chúng tôi mới được biết. Trước đây là họ hãy còn giấu cả cái số địa điểm. Mình không biết là giam ở đâu cơ. Bây giờ anh Thạch là rất là nguy, không có người nhà, người bản thân, bạn bè anh em cũng không được vào thăm.
Được tin sức khỏe của ông rất yếu sau một lần tuyệt thực, bạn bè tìm cách đi thăm ông, vì thân nhân ông ở rất xa cũng chưa biết giam ở đâu và chưa thể đến tiếp tế cho ông được. Nhưng muốn đi thăm một tù nhân lại không phải là một điều dễ dàng. Ông Duy, một người bạn đấu tranh cho dân chủ, cho biết.
Mãi đến khi anh em ở trại giam số 3 của Hà Tây cũ gọi là Hà Nội bây giờ được tha thì mới cho biết là Thạch ra ở trại giam số 3 Hà Nội bây giờ. Anh Vi Đức Hồi, anh Nhàn, Văn Hùng đã trực vào thăm giám trưởng như vậy là không cho gặp và lại tránh mặt đi. Thế thì cuối cùng mới mãi bây giờ, nhưng giờ không còn cách nào, anh em mới bàn nhau nhờ được anh Nhàn. Nhà ở gần trại giam số 3, Nhàn liên quan đến một số anh em ở trong trại giam và là an ninh bảo vệ.
Tại sao mọi người đã đi lên đi xuống mấy lần mà chưa gặp được nhà thơ Trần Đức Thạch? Ông Đăng cho biết một trong những lý do được nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra là vì nhà thơ đang bị tạm giam cho nên chưa được gặp. Nhưng theo đúng luật Việt Nam thì thời gian tạm giam chỉ được kéo dài 4 tháng.
Đúng ra là chỉ có 4 tháng, nhưng bây giờ họ kéo dài đến hơn 7 tháng rồi, họ không xử, mà thậm chí họ không cho thăm gặp. Và chúng tôi thì có đi thăm, nhưng mà trong trại thì họ không cho chúng tôi vào thăm gặp được. Tôi tìm thăm gặp là 3-4 lần rồi. Thì chúng tôi thấy là nó ở cái chế độ Cộng sản Việt Nam sao nó lại như vậy, chứ không ở trên các nước dân chủ trên thế giới người ta không bao giờ người ta làm, dù là như thế nào thì cũng phải cho anh em thăm gặp.
Tại sao luật pháp đã không cho phép được thăm trong thời gian tạm giam, mà các anh em dân chủ lại hy vọng là ông Nhàn có thể giúp dàn xếp cho cuộc thăm viếng này? Ông Nhàn có câu trả lời.
Chưa gặp được, nhưng mà gặp được người trực tiếp nói chuyện với mình thì chỉ hỏi 3 câu thôi, thì mình giới thiệu mình như thế, tôi có một người bạn tôi cần phải đến thăm, thì anh có cho thăm không? Thế là một có cho thăm nhưng mà vào ngày thứ 3. Thứ hai là anh có cho gửi quà cáp để cha thăm nuôi, nó bảo đồng ý nhưng mà phải thứ 3 tuần sau. Và câu cuối cùng là mình hỏi là thế thì chúng tôi cần phải cảm ơn anh thế nào? anh ta cũng nói là tùy thôi, một cách vui vẻ, không có gì làm cho hai bên phải khó chịu cả. Thì nói chung là mình chấp mối như thế là được.
Những người bạn của nhà thơ Trần Đức Thạch muốn được đi thăm ông trong tù. Họ muốn thời gian tạm giam của ông phải chấm dứt. Họ muốn ông được xét xử. Anh Đăng phát biểu.
Họ phải cho phép chúng tôi và người thân của anh Thạch được gặp anh ấy và để biết được cái sức khỏe của anh ấy như thế nào, phải xử người ta. Nếu như anh Thạch vô tội thì phải trả tự do cho anh Thạch. Thế và thứ hai nữa là họ không xử và thứ hai là họ không cho thăm gặp, cho nên chúng tôi thấy rất bất bình.
Bao giờ thì người thân và bạn bè của nhà thơ Trần Đức Thạch sẽ được đi thăm ông trong tù? Bao giờ thì ông mới thực sự được thoát ra khỏi cái khoảng tối âm u của thời gian tạm giam đã hết hạn cách đây 3 tháng? Và nhất là bao giờ thì ông sẽ được xét xử theo luật định? Dư luận cho rằng chỉ bao giờ nhà cầm quyền Hà Nội quyết định thực sự tôn trọng những quyền làm người căn bản của người dân, thì những nguyện vọng chính đáng này của thân hữu và gia đình ông mới có thể trở thành hiện thực mà không còn là những ước mơ nữa. Hà Giang, thông tín viên AFA.